Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Kính chào quý thính giả, quý bác tài. Cảm ơn quý vị đã chọn kênh FM Cần Thơ 97,3 MHz, AM 837 kHz đến với giờ cao điểm giao thông chiều nay. Chương trình của chúng ta phát trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 từ thứ hai cho đến thứ bảy, xoay quanh những tin tức đáng chú ý về giao thông, các tiết mục đa dạng, phản ánh thực tế từ hiện trường cùng ý kiến của người trong cuộc, xoay quanh những vấn đề liên quan việc đi lại và quá ứng xử của một bộ phận người tham gia giao thông. Qua đây chúng ta cùng rút ra cho mình những kinh nghiệm di chuyển an toàn và hợp lý.
Và những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây. Đầu tiên là đã khắc phục xong sạt lở đường hầm Đèo Cả, phục vụ trở lại việc lưu thông.
Cảnh sát giao thông có được quyền truy đuổi phương tiện vi phạm trên đường hay không là nội dung chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình.
Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch.
Cuối tháng 4 thông xe kỹ thuật đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây.
Việt Nam có 2 hãng hàng không lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới.
An Giang khánh thành cầu Châu Đốc.
Và phóng viên điểm nóng giao thông đã có mặt tại hiện trường để lát nữa đây đưa ra phản ánh về tình hình giao thông tại đoạn đường trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều và điểm giao Mậu Thân, Mạc Thiên Tích, Nguyễn Diệt Hồng. Hai nơi này thì vào giờ cao điểm vẫn còn tồn tại những lỗi vi phạm của người tham gia giao thông và đồng thời đưa ra lưu ý đối với lộ trình của các bác tài.
Và sau đây mời quý vị đến ngay với tiết mục Đường Tin chiều nay.
Hot News Đường Tin chiều nay.
Thưa quý vị, sau gần 10 ngày thi công xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt qua Đèo Cả đã được thông vào chiều tối ngày 21 tháng 4.
Hầm đường sắt bị sự cố sạt lở hơn 10 ngày qua thì các đơn vị thi công đã làm việc xuyên ngày đêm để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở. Các đơn vị thi công đã thực hiện được 39 mũi khoan, trong đó có 2 mũi khoan từ sườn núi xuống và 37 mũi khoan bên trong hầm để bơm bê tông áp lực cao, tạo sự kết dính ổn định. Bê tông được bơm vào các mũi khoan kết dính đến đâu thì thu dọn đất đá sạt lở đến đó, đồng thời lắp đặt các khung sắt chống đỡ trần hầm và phun bê tông gia cố để đảm bảo an toàn.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiến hành kiểm tra giám sát đối với 14 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ gọi tắt là trạm BOT trên hệ thống quốc lộ, trong đó có trạm thu phí Cai Lậy, trạm thu phí T1 km 16 cộng 905 quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ, trạm thu phí km 2171 cộng 200 quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu, trạm thu phí cầu Rạch Miễu, trạm thu phí Cần Thơ Phụng Hiệp, quốc lộ 1 thành phố Cần Thơ. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các dự án BOT.
Thưa quý vị, cảnh sát giao thông có nên được trao quyền truy đuổi lái xe không chấp hành hiệu lệnh giao thông hay không? Luôn là một câu hỏi gây tranh cãi, bởi đây là một quyết định không hề dễ dàng với chính những nhân viên công vụ đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ.
Nhưng việc người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh giao thông được định nghĩa là vi phạm hành chính, song hành với hành vi cố tình không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi công vụ đảm bảo an toàn giao thông lại tương đồng với khái niệm chống người thi hành công vụ, tức là có yếu tố hình sự.
Và trong hệ thống quy định pháp luật hiện hành thì chúng ta chưa có bất cứ quy định nào quy định về việc cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm. Việc truy đuổi trên thực tế chỉ xuất hiện trong những tình huống người điều khiển phương tiện có dấu hiệu tội phạm hoặc là có khả năng gây nguy hiểm cho người khác, dù điều này khá là mơ hồ, phụ thuộc vào nhận định của nhân viên công vụ.
Vì thế thì tại khoản 2 điều 72 dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cụ thể hóa quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông là một điểm hoàn toàn mới, rất cần có sự cân nhắc. Thưa quý vị, quy định mới này ở khía cạnh tích cực thì sẽ khiến lực lượng cảnh sát giao thông quyết đoán và tự tin hơn khi làm nhiệm vụ và chắc chắn cũng sẽ tăng hiệu quả thực thi pháp luật. Tuy nhiên thì mặt tiêu cực là nó cũng thúc đẩy thói quen lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ, và khi mà việc truy đuổi người vi phạm hành chính diễn ra thường xuyên thì cũng làm cho trạng thái giao thông đường bộ gia tăng thêm sự căng thẳng.
Và để đảm bảo tính răn đe, góp phần hình thành thói quen tôn trọng luật pháp, thì thay bằng việc phải đuổi bắt trực tiếp, luật nên quy định chế tài mạnh hơn đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh, nâng mức phạt nguội cao hơn so với phạt trực tiếp. cụ thể quá việc sử dụng bằng chứng dưới dạng hình ảnh để xử phạt, và thậm chí là chúng ta có thể cân nhắc xử lý hình sự những hành vi cố tình không chấp hành hiệu lệnh dẫn đến gây nguy hiểm cho cộng đồng. Khi mà công nghệ có khả năng hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật tốt hơn, điều đó cũng đồng nghĩa là có thể giảm bớt tính chất nguy hiểm của công việc thực thi pháp luật. Với khả năng công nghệ hiện nay, thì việc ghi nhận bằng chứng vi phạm ngày càng đơn giản, dễ dàng hơn, khả năng truy tìm xử phạt nguội cũng khả thi hơn, thì điều đó nên đồng nghĩa với việc giảm bớt những hành động gây nguy hiểm cho con người.
Dạ, vì thế thì luật quá quyền truy đuổi người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh là một việc thiết nghĩ là cũng không cần thiết, bởi điều đó ít nhiều cũng sẽ cản trở nhu cầu ứng dụng công nghệ vào quá trình đảm bảo an toàn giao thông là phạt nguội. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thống kê của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 cho thấy, các chuyến bay từ hai thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có tỷ lệ đặt chỗ cao. Cụ thể là chuyến bay ngày 27 tháng 4, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đa phần thì đã đạt mức trên 75%. Trong đó thì một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% như là Hà Nội đi Huế, Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Quảng Bình, Hà Nội Nha Trang, Hà Nội Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Phú Quốc hay là Điện Biên vân vân ạ. Và ngược lại các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương khác lại hạ nhiệt và tỷ lệ đặt chỗ trung bình thì dưới 50%. Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông, một chương trình giao thông trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, được phát từ 16h40 phút đến 17h20 phút thứ hai đến thứ bảy trên sóng FM 97.3 MHz. Đồng thời thì chương trình cũng đang được trực tuyến trên hai nền tảng web canthoradio.vn cũng như là app Cần Thơ Plus. Và để thay đổi không khí thì cũng như là bác tài của chúng ta ngày hôm nay cũng kéo dài cái chuỗi ngày nắng nóng. Giờ này thì cũng đã xế chiều rồi, nhiệt độ chắc cũng hạ bớt đôi chút, nhưng mà cuối ngày rồi thì một ngày làm việc cũng mệt mỏi rồi. Chắc chắn là các bác tài của chúng ta mong là hoàn thành những cái chuyến hàng, chuyến xe, giao hàng về đúng nơi, chở người về đúng nơi để mà về dùng cái bữa cơm chiều cũng như là có một cái buổi tối để mà mình lấy lại năng lượng, phải không thưa quý bác tài? Và bây giờ thì trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình, cũng như là gặp gỡ hai phóng viên điểm nóng chiều nay đó là anh Huy Cường và chị Phương Lan, thì chúng tôi mời quý chị thưởng thức ít phút âm nhạc ca khúc Lá Rơi Mặt Hồ với phần trình bày của Thiên Long.
Làm bàn với phim đàn đã quen, chào đón ánh nắng bình minh, lòng vẫn thấy yên bình, dẫu gió mưa cuộc đời vẫn xinh. Từng ngày dài vẫn lướt nhẹ nhàng, vẫn nghèo ngào hát khúc ca vàng, tâm tư như mặt hồ nước yêu. Rồi tình cờ chạm ánh mắt nàng, một nụ cười say đắm dịu dàng, ngồi bình lặng trong anh vỡ nát như lá rơi. Làm bàn với phim đàn đã quen, chào đón ánh nắng bình minh, lòng vẫn thấy yên bình, dẫu gió mưa cuộc đời vẫn xinh. Từng ngày dài vẫn lướt nhẹ nhàng, vẫn nghèo ngào hát khúc ca vàng, tâm tư như mặt hồ nước yêu. Rồi tình cờ chạm ánh mắt nàng, một nụ cười say đắm dịu dàng, môi mình lần trong anh vỡ nát như là
vị, thời điểm này 16 giờ 50 phút thì chúng tôi thấy là tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ 3 tháng 2, Mậu Thân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 và cái nút giao IC3 thì lượng xe cũng bắt đầu đông dần lên rất là nhiều. Và có một điều là ngày hôm nay là ngày thứ bây giờ thì chắc là các phụ huynh của chúng ta cũng rước con em mình học tiểu học về rồi. Nhưng mà các cháu mà học cấp 2, cấp 3 thì một lát nữa hơn 5 giờ, 5 giờ 20, 5 giờ 15, 20, thậm chí là 5 giờ 30 các cháu cũng mới tan học. Do đó thì tình hình giao thông từ đây cho đến khoảng nửa tiếng nữa thì chắc chắn cũng sẽ đông hơn rất là nhiều. Giống tôi chú ý đến quý vị là có một số đoạn đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng tiếp tục việc đặt ống cống nè, hoặc là đặt tuyến cáp nâng cấp mặt đường. Do đó khi mà di chuyển trên những đoạn đường này thì chúng ta nhớ là chúng ta tập trung chú ý các cái rào chắn của đơn vị thi công để mà chúng ta đi đúng phần đường làn đường của mình. Còn nếu như quý vị lưu thông đến những tuyến đường mà nó khá là thông thoáng, chúng ta cũng không được chủ quan tăng tốc, bởi vì chúng ta đâu có biết được là chướng ngại vật nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Do đó cho dù mà đường đông hay là đường vắng thì chúng ta vẫn phải hết sức tập trung chú ý quan sát. Có thể là chúng ta sẽ dừng lại đèn đỏ một vài giây nào đó để chúng ta nhìn điện thoại xem có tin nhắn cuộc gọi quan trọng hay không. Nhưng mà tôi cũng khuyên quý vị là khi mà đi trên đường thì chúng ta đừng có sử dụng điện thoại mất tập trung như vậy. Thì vừa qua thì trong rất là nhiều chương trình vào cao điểm giao thông, chúng tôi cũng đã đề cập đến nhiều lần là vấn đề là sử dụng điện thoại khi lái xe và dẫn chứng luôn, rất là nhiều cái tai nạn va quẹt đã xảy ra, lớn có nhỏ có, quý vị hãy lưu ý ha. Ở một cái địa điểm khác đó là cầu Quang Trung, thời điểm này thì chúng tôi thấy là đèn chuyển sang xanh, mọi xe di chuyển đúng phần đường làn đường của mình, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật hệ thống camera để chuyển đến quý vị tình hình lưu thông trên các ngã tư trọng điểm của chúng ta.
Dạ, đó là tình hình giao thông tại nội ô thành phố Cần Thơ. Còn các khu vực ngoại ô thành phố Cần Thơ như là Thới Lai, Cờ Đỏ hay là Phong Điền thì tình hình giao thông như thế nào? Chúng tôi hy vọng các bác tài sẽ thông tin với chúng tôi về tình hình giao thông tại các địa điểm mà các bác tài đi qua nha.
Thưa quý vị, trở lại với những thông tin về giao thông cũng như hạ tầng mà chúng tôi cập nhật. Mới đây thì thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện loại 5 đến 14 chỗ ngồi để đưa đón du khách tham quan các điểm du lịch tại các khu vực trung tâm thành phố. Và điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tài xế mặc đồng phục áo bà ba ha, du khách cũng có thể thỏa thuận với tài xế theo từng chuyến đi, theo giờ và lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể yêu cầu điểm đến trong các khu vực mà phương tiện được phép hoạt động ạ.
Và với mục đích là bảo vệ môi trường hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm. Hơn nữa là đối tượng phục vụ chủ yếu là khách du lịch, lộ trình được thiết kế mở theo nhu cầu của du khách. Và việc thành phố đưa hệ thống xe điện vào phục vụ du khách đi lại cũng như tham quan các điểm văn hóa du lịch, kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, qua đó cũng sẽ góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngành dịch vụ du lịch của thành phố. Và trong quá trình triển khai dự án, Sở Du lịch cũng hỗ trợ cung cấp thông tin về địa điểm du lịch của thành phố hoàn toàn miễn phí để cập nhật cho du khách ạ.
Với hệ thống dịch vụ xe điện này thì khách có thể thuê theo giờ hoặc là thuê chuyến với mức giá 120.000 đồng 30 phút 3 ngày. Giá này được tính trước 18 giờ nha quý vị, và 250.000 đồng 30 phút ban đêm, tức là sau 18 giờ. Thuê chuyến trong dùng xe được phép hoạt động thì một điểm đến là 60.000 đồng cho ban ngày và 120.000 đồng đối với ban đêm.
Thưa quý vị, trên công trường đường nối cao tốc Hàm Kiệm - Tiến Thành, huyện Hàm Thuận Nam, nhà thầu đang dùng lực thi công để kịp thông xe tuyến đường phục vụ người dân đi chơi lễ vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trước đó thì dự án này cũng vướng mặt bằng vào cuối tháng 3, thì sau khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu quy động thiết bị máy móc tăng tốc thi công để về đích. Và hiện nhà thầu đang thi công liên tục 3 ca, đảm bảo thảm nhựa mặt đường và thông xe phục vụ cho người dân.
chạy dọc tuyến. Hiện tại chỉ còn hai đoạn nhà thầu đang tập trung rất là nhiều nhân lực, vật lực thi công đường dẫn tại hai cầu Suối Nhỏ và Bào Cà Dâm. Giữa tuyến nhà thầu thi công thảm nhựa đoạn 1,35 km qua vườn Thanh Long Hoàng Hậu được bàn giao mặt bằng cách đây gần một tháng. Và đơn vị thi công thì đang dồn dập thi công đường dẫn hai đầu cầu sau khi khơi thông được nguồn đất đắp. Nhà thầu bố trí nhiều mũi ngày đêm thi công.
Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là dự án đường Hàm Kiệm Tiến Thành đoạn từ quốc lộ 1 đến đường gian biển đường tỉnh 719B qua thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, được khởi công từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến thông xe vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên thì do vướng mặt bằng nên thời gian thi công bị kéo dài, tiến độ bị chậm so với kế hoạch. Khi hoàn thành thì đoạn đường này kết nối ra quốc lộ 1 tại nút giao Ba Bào vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, rồi đấu nối vào đường gian biển đường tỉnh 719B, kết nối với các khu dân cư, khu du lịch gian biển Nova World Phan Thiết và thị xã La Ghi.
Tiết mục camera hành trình.
Thưa quý vị, trên các con đường đô thị ngày nay thì có thể nói dòng xe đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông. Tuy nhiên thì dù đã được thiết kế để cải thiện dòng xe và giảm áp lực, việc di chuyển qua dòng xe cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy hiểm do ý thức của người tham gia giao thông đi qua khu vực phức tạp này, nhưng mà không có giảm tốc độ, xi nhan đèn khi ra khỏi dòng xe, vân vân.
Nhưng và hành vi này thì không những đặt bản thân và người tham gia giao thông khác vào tình trạng nguy hiểm mà còn là vi phạm pháp luật ạ. Và phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận lại sự việc này tại một dòng xoay trung tâm của quận Ninh Kiều.
Quý vị, công đang có mặt tại dòng xoay đầu 6 thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều ngay trong giờ cao điểm. Thì theo quan sát hiện nay thì tình trạng vi phạm giao thông ở đây khá là phổ biến, chủ yếu là xe gắn máy khi mà qua dòng xoay thì công thấy là không có xi nhan đèn khi muốn rẽ từ các hướng đường 30 tháng 4, 3 tháng 2 cũng như là các con hẻm tại đây thì tạo nên một cái cảnh tượng khá hỗn loạn. Thì ngoài ra thì một số phương tiện còn chạy ngược chiều từ hẻm 12 ra đường 30 tháng 2 ra quận xoay này. Trong khi đó thì tại đây thì không thấy là ngoài cái những tuyến đường chính thì cũng có bệnh viện Gia Liễu nè, khu chợ tự phát Gia Liễu, cho nên thì mật độ lưu thông tại đây thì cũng khá là cao. Sau đây là phản ánh của bà con khi mà nói tình trạng này mà con ghi nhận ạ.
Vô dòng xe rồi người này không muốn nhường người kia thì nó dẫn tới mấy cái giao quẹt đó thôi. Cái xi nhan nó thì nó em thấy nó cũng ít, em thấy đa số chỉ có những người mà kiểu như đàn ông mình nó chạy mình ý tứ thì ấy, còn một phụ nữ thì cũng không được nhiều người mà kiểu người ta xi nhan ấy. Còn những trường hợp thấy là người ta xi nhan bên đây người ta quẹo bên kia luôn, giao quẹt rồi này kia thì cãi lộn với nhau thôi, chứ những người đó mà người ta đâu có ý thức được mấy chuyện đấy.
Khi mà chạy qua cái dòng xoay á thì mình cảm thấy rất là nguy hiểm. Đôi khi người ta chạy á, người ta không có xi nhan đèn rõ ràng, rồi làm cho mình không có biết là người ta muốn quẹo cái hướng nào để mình né. Khi chạy trước mặt mình thì người ta cắt ngang luôn, rồi mình không xử lý kịp.
Quý thính giả, quý bác tài thân mến, nhiều người nói vui như thế này, khi lái xe vào dòng xe, việc giữ làn và chuyển làn đúng cách là một nghệ thuật ạ. Đôi khi chỉ một chút lơ là hoặc là hiểu lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Chính vì thế mà việc nắm rõ luật và quan sát kỹ lưỡng các biển báo là chìa khóa để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Đừng quên rằng sự an toàn trên đường phố là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Và trên đường phố thì không hiếm gặp những tài xế coi thường quy định, bất chấp luật lệ để vượt qua các dòng xoay mà không quan sát các phương tiện khác, gây nên cảnh tượng hỗn độn ạ. Một số người lại cố tình vi phạm luật như là đi ngược chiều hay là không duy trì khoảng cách an toàn, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Điều này nhắc nhở chúng ta là phải luôn thận trọng và tuân thủ các quy định giao thông để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và cho cả người khác.
Bên cạnh thì cái việc mà chạy không đúng lực á, thì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho bản thân và người tham gia giao thông khác khi qua dòng xoay. Và những sai phạm này, thưa quý vị, có thể sẽ bị xử phạt hành chính.
Vâng ạ, và cụ thể thì nếu mà ô tô mà không giảm tốc độ hoặc là quên bật xi nhan khi rẽ ở dòng xoay, người vi phạm có thể nộp phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Đối với người đi xe máy, kể cả xe máy điện, mức phạt sẽ là 400.000 đến 600.000 đồng. Và nếu lái xe ngược chiều, người vi phạm không chỉ đối mặt với mức phạt là từ 1 đến 2 triệu đồng mà còn có thể bị tước giấy phép lái xe trong khoảng từ 1 đến 3 tháng. Và đặc biệt là nếu lỗi lái xe của mình gây tổn hại cho người khác thì còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nữa.
Dạ, chưng ạ. Do vậy, chúng tôi nghĩ là khi tiến vào dòng xoay thì tất cả mọi chúng ta hãy nhớ lái xe theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ quý vị nha. Điều này giúp các bác tài có tầm nhìn rộng rãi hơn, đồng thời cũng dễ dàng tránh được những xe đang chả làng bên trong. Đặc biệt là việc giữ xe sát mép ngoài của dòng xoay không chỉ giúp chúng ta quý bác tài quan sát tốt hơn mà còn tránh được tình trạng tắc nghẽn giao thông. Và quan trọng nhất là nó giúp cho bản thân vào và ra khỏi dòng xoay một cách nhanh chóng và an toàn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng vừa qua đã được Skytrax, tổ chức quốc tế chuyên đánh giá và xếp hạng trong lĩnh vực hàng không, vinh danh là trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2024.
Và theo đó thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023. Và đây là lần thứ 6 cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Bảng xếp hạng của Skytrax được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện, thoải mái, khả năng ngôn ngữ và thái độ phục vụ của nhân viên.
Sáng nay đã diễn ra lễ thông xe cầu Châu Đốc sau 24 tháng thi công. Công trình hoàn thành vượt tiến độ 9 tháng so với kế hoạch. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm phần cầu chính dài 667 m, chiều rộng mặt cầu 14 m, đảm bảo hai làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp. Phần đường giao thông chính được thiết kế đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc 60 km/h. Phần đường dẫn vào cầu bờ Châu Đốc dài 730 m, mặt rộng 12 m. Đường dẫn cầu phía Tân Châu thì dài 2.611 m, rộng 12 m. Đây là công trình thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, có tổng chiều dài toàn tuyến là 20,96 km, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.
Và công trình cầu Châu Đốc có ý nghĩa đặc biệt rất là quan trọng. Đây không chỉ là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Hậu, thay thế bến phà Châu Giang, nối liền thị xã Tân Châu với thành phố Châu Đốc, phục vụ kết nối phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, mà còn là tuyến đường liên kết vùng kết nối tỉnh An Giang và Kiên Giang, Đồng Tháp. Công trình càng có ý nghĩa lớn hơn khi được chính thức thông xe đưa vào phục vụ giao thông vào dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và sau khi cầu Châu Đốc được đưa vào sử dụng từ lúc 19 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2024, sẽ áp dụng lệnh ngừng hoạt động bến phà Châu Giang. Và mọi phương tiện hành khách có nhu cầu lưu thông qua bờ sông Hậu trên tuyến này sẽ đi qua cầu Châu Đốc cách bến phà Châu Giang khoảng 1,4 km về phía hạ lưu.
Quý thính giả thân mến, vào giờ tan tầm thì trên hướng đường Nguyễn Văn Cừ lượng xe lưu thông rất là đông luôn. Chắc là quý thính giả của chúng ta mà thường xuyên đi đoạn này cũng biết về cái sự đông đúc đó đúng không ạ? Nhất là đoạn đường phía trước cổng bệnh viện Nhi Đồng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều á, giờ cao điểm thì xe nhích từng chút luôn. Tuy nhiên thì theo phản ánh của người tham gia giao thông trên đoạn này thì tình trạng người dân mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tình trạng vượt đèn đỏ chạy ngược chiều đã xảy ra làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình giao thông tại khu vực vốn đã đông đúc này. Và để ghi nhận tình hình thực tế chiều nay như thế nào thì phóng viên Điểm Nóng của chúng tôi đã đến đây khảo sát ngay bây giờ. Chúng ta kết nối với phóng viên Phương Lan đang có mặt tại đây quý vị nha.
Xin kết nối với chị Phương Lan ạ.
Chào quý vị, chào chị Anh Thư và chào quý khán giả nghe chương trình chiều nay ạ.
Dạ, chị Phương Lan ơi, theo khảo sát của chị chiều nay thì việc chấp hành pháp luật về giao thông của các phương tiện khi mà đi qua khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Đồng như thế nào chị?
Qua khảo sát thì đang thấy cái việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông á, thì vẫn còn khá nhiều trường hợp xe gắn máy vi phạm về cái lỗi là vượt đèn đỏ. Mà chính cái lỗi vượt đèn đỏ này á, thì gây ra khá ảnh hưởng cho các cái phương tiện khi tham gia giao thông ở các cái hướng đường còn lại, là cái hướng rẽ vào bệnh viện hoặc là cái hướng mà từ cái đường số 3 của khu dân cư phía trong đó đối diện với bệnh viện đó, để mà sang đường họ lưu thông theo các hướng còn lại. Và một cái điều mà đang thấy cái tình trạng vượt đèn đỏ này đó, thì cũng ảnh hưởng khá là nhiều cho cái việc mà khi mà nhất là cái phía bên cái trụ đèn đỏ mà bên trước bệnh viện đó, thì khi vượt đèn đỏ thì sẽ gây khó khăn cho thứ nhất là cái lượng xe ra vào bệnh viện nè, rồi cái người tham gia giao thông mà khi họ quay trở đầu xe để hướng về ngược lại trung tâm của thành phố. Và một cái điều nữa là cũng khá nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khi mà họ đi bộ sang đường á, thì đó là cái lỗi vượt đèn đỏ gây ra ảnh hưởng khá nhiều. Ngoài cái lỗi vi phạm vượt đèn đỏ này thì đang thấy trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ trước ở xung quanh khu vực này vẫn còn diễn ra nhiều cái trường hợp xe gắn máy chạy ngược chiều và kể cả hai bên làn đường của Nguyễn Văn Cừ luôn. Thì khi ngược chiều như thế trong cái tình trạng xe cộ đông đúc như thế này thì cũng làm ảnh hưởng rất nhiều cho các phương tiện khi lưu thông trên đường. Ngoài ra thì ở trước bệnh viện, cái phía bên làn bên trước cổng bệnh viện thì đang thấy có cái bảng cấm dừng thì trước cổng bệnh viện thì cần phải có sự chống cãi để cho xe cộ ra vào thường xuyên, nhưng mà đang thấy ở đây nhiều phương tiện xe gắn máy thì vi phạm đậu khá là nhiều ở đây. Ngoài ra thì khi mà đi bộ sang đường, những người đi bộ sang đường á thì có nhiều người cũng thiếu quan sát, và đặc biệt là do nôn nóng sang đường họ không chờ cái lượng xe khi mà họ vãng cái lượng xe trên đường họ sang đường chen chúc như thế thì cũng khá là nguy hiểm cho họ. Thì đó là cái vấn đề mà Lan thấy là cái việc chấp hành luật giao thông của cả người đi bộ cũng như các phương tiện tham gia giao thông đang vi phạm tại đây ạ.
Dạ, rất là cụ thể ạ. Mà chị Phương Lan ơi, khi mà trước cổng bệnh viện thì thường có tình trạng là buôn bán lấn chiếm lòng đường rất là nhiều. Vậy thì thực trạng tại đây theo chị ghi nhận như thế nào chị?
Cái việc mua bán của bà con đây thì Lan thấy là vẫn còn vi phạm, về nhất là cái hướng cái làn đường phía bên tay phải mà hướng cổng cái sơn đổ xuống về hướng về Phong Điền á. Thì cái đoạn này Lan thấy là các cái điểm mua bán vẫn còn lấn chiếm lòng đường. Khá là nhiều, vỉa hè thì hầu như là kín hết rồi. Họ lấn có nhiều điểm lấn xuống khá xa xuống lòng đường nữa. Thì và nhiều cái chỗ mua bán thì đang thấy là phía trước thì nước trơn trượt khá là nhiều. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ cho người tham gia giao thông khi mà họ chạy vào những cái điểm nước mà trơn trượt như thế này thì có thể là dễ bị trơn á. Rồi cái điều nữa là đang thấy là ở cái việc mà không chỉ mua bán lấn chiếm không mà có nhiều xe bán trái cây hoặc là đồ ăn uống thì họ đậu ở dưới lòng đường ở đây cũng khá là nhiều. Mà trong cái đoạn này thì là trước bệnh viện thì lúc nào là xe cũng ra vào đông đúc, mà trên đường Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại là lưu lượng giao thông rất là đông, mà như thế thì đó là một cái điều cũng gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông trên đường mà khi đi qua cái đoạn này ạ.
Dạ, vậy thì để các bác tài di chuyển qua đây an toàn thì chị Phương Lan đưa ra một vài lưu ý chị ha.
Khi qua đây thì Lan thấy là ngoài cái việc là chúng ta giảm cái tốc độ và quan sát khi mà tham gia giao thông qua đoạn này thì qua đây cũng cần chú ý hai cái vị trí. Lan thấy cái vị trí thứ nhất đó là ngay cái hai bên cái trụ đèn đỏ. Tại vì ở đây có thể chỗ này có thể xem là một cái ngã tư nhỏ. Tại vì một bên là đường vào bệnh viện và một bên đó là cái đi vào đường số 3 của khu dân cư. Thì cả bốn phía này đều có đèn giao thông. Và chúng ta nên chấp hành đúng cái tín hiệu đèn, không vi phạm như lúc nọ các lỗi vi phạm về luật giao thông. Và đặc biệt nữa là khi qua đây đó, thì chúng ta cũng phải chú ý cái lượng người trên đường khá là đông. Và một cái điểm nữa thứ hai mà cần phải chú ý đó là cái vị trí chỗ cách đó không xa, đó là một cái nút giao có thể xem là một cái ngã tư nhỏ. Một bên là cái đường vào khu di tích Dương Mận và một bên là vào cái bệnh viện đột quỵ á, thì đang thấy cái lượng xe ra vào và sang đường chỗ cái vị trí thì cũng rất là đông, mà chỗ này thì lại không có đèn đỏ. Thì cái việc mà khuất tầm nhìn á cũng khá là cũng rất là nhiều nữa, cho nên là các phương tiện khi lưu thông qua đây thì chúng ta nên hạn chế cái tốc độ và quan sát thật kỹ khi di chuyển á.
Dạ rồi, những thông tin rất là cụ thể từ chị Phương Lan.
Một lần nữa xin cảm ơn chị Phương Lan. Và lúc này thì chắc chắn là các bác tài đã nghe được những thông tin cũng như là những lưu ý của phóng viên Phương Lan từ điểm nóng giao thông. Hy vọng là các bác tài sẽ khi mà di chuyển qua các khu vực, đặc biệt là các khu vực đông dân cư hay là những nơi giao cắt giữa các con đường thì chúng ta đặc biệt hết sức lưu ý ạ.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Cảnh báo những điểm nóng ùn tắc giao thông trong chiều nay.
Nơi chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Cùng thư giãn với những câu chuyện trên chặng đường đi của bạn.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, chia tay phóng viên Phương Lan từ điểm nóng đó là đoạn phía trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng phường An Bình trên đường Nguyễn Văn Cừ. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm khác, một cái điểm mà giờ tan tầm như thế này thì luôn luôn rất là đông, đó là tại điểm giao Mậu Thân Mạc Thiên Tích Nguyễn Việt Hồng. Việc lưu thông của các phương tiện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, một phần là do ảnh hưởng từ phố chuyên danh thời trang trong khu vực. Các con đường tại đây thì có sự giao cắt phức tạp nè, nhiều nhánh rẽ nữa, cùng cái tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông khi mà chuyển làn cũng như là qua đường vào các tuyến hẻm, nên thực sự là có nhiều thời điểm kể cả là chưa đến giờ tan tầm như thế này đâu thì sự phức tạp giao thông vẫn diễn ra tại điểm giao này. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Huy Cường để mà nghe anh chia sẻ thông tin cụ thể tại địa điểm trên. Alo, xin được kết nối với phóng viên Huy Cường ạ.
Dạ, chào chị Anh Thư ạ, chào quý bác tài trong buổi chuyện hôm nay ạ.
Anh có thể cho mọi người biết là vị trí anh chọn quan sát và lưu lượng từ các hướng tại khu vực thời điểm này là 17 giờ 20 phút thì đang diễn ra như thế nào ha?
Dạ, sau khi mà Huy Cường đi khảo sát tại khu vực thì Cường thấy là cái khu vực mà trước mặt Thiên Tích đó, hướng là đối diện với lại đường Nguyễn Việt Hồng đó chị. Thì ở đây thì Cường thấy là quan sát rõ nhất từ các hướng, như là hai hướng của Mậu Thân nè, như là hướng Nguyễn Việt Hồng, như là hai hướng qua giao cắt của Mạc Thiên Tích. Thì bây giờ cũng đã là 17 giờ khoảng 17 giờ 12 phút gì đó. Thì tôi thấy là ngay cái giờ này thì cái số lượng mà cái người đi qua đây đông nhất, bao gồm cả cái lượng mà sinh viên đó chị. Sinh viên bắt đầu là tan trường đi kiếm những cái hàng quán để mà ăn đó chị. Đó, rồi cũng như là phần lớn là do cái khu vực tập trung nhiều sinh viên nè, rồi hàng quán cũng như là cả cái đường Mậu Thân và đường Nguyễn Việt Hồng đều là cái khu phố thời trang đó chị. Dạ. Và bây giờ cũng đã là bắt đầu tắt nắng rồi, cho nên là có những cái sinh viên cũng như là những cái người đi mua sắm tại cái các khu phố này, cho nên là tôi thấy là tập trung rất là nhiều, đặc biệt là hai hướng của đường Mậu Thân thì tôi thấy là hiện bây giờ là đông đúc nhất. Đó, sau đó thì tôi thấy là tới cái con đường hẹp Nguyễn Việt Hồng. Đó, rồi bắt đầu tới hai hướng của đường Mạc Thiên Tích ạ. Do cái lưu lượng nó liên tục đó chị, và cũng có là các cái phương tiện đổi hướng là cắt qua Mậu Thân, nên cái khu vực là luôn cái giữ cái mật độ của phương tiện là thấy là rất là cao hơn so với các khu vực khác xung quanh. Còn một số thời điểm thì Cường nói là các cái phương tiện di chuyển rất là chậm luôn chị. Như là hiện tại bây giờ Cường quan sát thấy là các phương tiện bị xung đột giao thông rất là nhiều, đặc biệt là hai hướng Mạc Thiên Tích đi qua đó là nó cản hướng hai hướng của Mậu Thân, làm cho cái khu vực này nó bị xung đột liên tục, giao thông nó bị rối lắm đó chị.
Rồi qua mô tả của phóng viên Huy Cường thì chúng tôi hình dung được cái phần nào sự khá là phức tạp tại cái nút giao Mậu Thân Mạc Thiên Tích và Nguyễn Việt Hồng chiều nay ha. Như vậy thì anh có thể nêu lên những khó khăn nào mà ảnh hưởng tới tình hình giao thông tại khu vực này ha?
Dạ, thực sự thì khi mà Cường quan sát ở đây thấy là cái giao thông rối rắm vậy đó thì nó cũng bắt nguồn từ một số cái nguyên nhân. Và bây giờ Cường quan sát thực tế thì Cường có thể là kể ra như thế này. Đầu tiên là nói về cái ý thức tham gia giao thông ở đây đi, thì Cường thấy là cái ý thức tham gia giao thông ở đây là chưa có được điều chỉnh, do là ở đây khu vực này cũng chưa có đèn tín hiệu giao thông đó chị, cho nên là những cái giao cắt mà nó thường lớn gì đó là nó sẽ xảy ra xung đột liên tục, đặc biệt là ở đây cũng cái lưu lượng lớn từ cái con đường Mậu Thân này, cho nên là Cường thấy là đầu tiên là cái vi phạm về cái ý thức không nhường nhịn, sau đó là chiều đi của mình. Đó, đôi lúc thì những cái xe len lỏi với nhau thì đấy là không đi đúng hướng của mình, cũng như là ở đây thì có qua một cái thời gian mà cải tạo nâng cấp đường đó, từ trước mặt Thiên Tích mà đối diện Mậu Thân đó thì có nâng cấp cầu cống xong xuôi hết rồi và bạch kẻ đường cũng còn mới, nhưng mà hầu như là không ai tuân thủ theo cái bạch kẻ đường này đó. Cho nên là cái sự rối rắm này bắt nguồn từ cái ý thức tham gia giao thông của mọi người. Và cái ý thức này cũng là được thể hiện ở cái chỗ là dừng đậu và mua các cái sản phẩm thời trang trên đường Nguyễn Hồng, cũng như là trên đường bao quanh cái đường Mạc Thiên Tích này. Mình nói là hầu như cái hàng quán là cũng dày đặc rồi, nhưng mà cộng với những cái xe mà bán hàng rong đó chị, đó là ngay cái mặt tiền của đường Mạc Thiên Tích nè, giao với lại đường Mậu Thân là rất là nhiều luôn xung quanh nè. Bao gồm cả những cái bán hàng giặt bò bía dừa hay là những cái bánh ngọt gì đó. Đó thì Cường thấy là có những cái xe dừng đậu ngay cái lúc mà đông đúc, cũng như là ngay cái lúc mà xung đột giao thông, thì đó là một trong những cái nguyên nhân dẫn tới cái khó khăn trong khu vực này. Và cái khó khăn tiếp theo nữa đó là cái khu vực này Cường thấy là cái chưa có đèn tín hiệu giao thông đó chị. Đó là cái mà khó khăn tiếp theo cần phải nói ở đây. Chưa có tín hiệu đèn giao thông thì thực sự là nó sẽ khó phân biệt được là ai đúng ai sai và ai đi trước được, ai được quyền ưu tiên, thì cái này khó phân biệt trong cái lúc mà xe cộ đông đúc như thế này đó. Cho nên là tôi nói là cái đặc biệt ở đây là không có đèn tín hiệu giao thông, đây là một cái điều mà rất là khó khăn đối với khu vực hiện tại bây giờ. Và nhu cầu đi lại trên đường Nguyễn Diện Hồng đó, cũng như là trên con đường là Mạc Thiên Tích, thì thấy là cái nhu cầu đi lại của mọi người chưa có đủ, cái con đường này chưa có đủ bề rộng để mà đủ đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người nữa.
Đúng rồi.
Một khi mà có cái ô tô xuất hiện trên đường Mạc Thiên Tích hoặc là Nguyễn Diện Hồng thì thấy là rối liền đó. Và cái khó khăn ở đây là do cái đặc điểm đường xá nữa đó. Đặc điểm đường xá là ở chỗ là chẳng những không có đèn tín hiệu giao thông mà cái giao cắt của mậu thân nó liên tục lắm. Là từ cái đường Nguyễn Việt Hồng sang cái đường Mạc Thiên Tích là chỉ cắt nhau, giao cắt nhau chỉ chưa đầy là 5 mét đó. Thì thấy là cái giao cắt này nó quá phức tạp đi. Hai cái chiều của Mạc Thiên Tích này nó cắt ngang đường mậu thân mà sát với lại đường Nguyễn Việt Hồng nữa, cho nên là mọi thứ ở đây là bị rối rắm. Đó là những cái khó khăn trong khu vực hiện tại, thời điểm hiện tại.
Theo như chúng tôi cũng được biết là phía hướng đường Mạc Thiên Tích thì có quy định đây là đường một chiều. Theo anh quan sát nãy giờ thì anh thấy là người tham gia giao thông có tuân thủ theo biển báo của cơ quan chức năng hay không ha?
Dạ, ngoài hai cái hướng của mẫu thân mà Cường nói là có vi phạm khi mà di chuyển ra từ làng Nguyễn Việt Hồng cũng như là từ Mạc Thiên Tích ra đường mẫu thân là có vi phạm về cái chiều đi đó. Thì Cường... khi mà nghe câu hỏi của chị thì đừng quan sát lại phía sau của mình, đó là cái đường Mạc Thiên Tích này có cấm biển theo chiều đi nha. Tuy nhiên là cái sự mà tuân thủ về cái biển báo này đó là hầu như tôi thấy là chưa có nè đó. Đó, mọi người sẽ di chuyển theo đủ các hướng hết đó. Đặc biệt là thấy là cái lượng mà mình không phải là qua được ra nắm, nhưng mà ở đây là cái lượng sinh viên rất là nhiều đó. Cái người lao động rất là ít mà cái lượng sinh viên rất là nhiều, cho nên là mình thấy là nó vi phạm theo cái này thì cũng rất là khó cho cái tình hình giao thông ở đây. Như là cái ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là sinh viên ở đây. Cường thấy là có những cái là chẳng những vi phạm theo chiều đi nữa mà có những cái việc là đậu đổ lớn chiếm đó chị. Cho cái đường này nó được một chiều mà quá hẹp đi, mà những cái hàng quán ở đây thì cho đậu đổ xe Honda. Thấy là hầu như là gần hết con đường đã bị lấn chiếm bởi những cái hàng quán, đặc biệt là cái quán cơm ở xung quanh đây là có những cái quán thời trang thì sẽ cho đậu đổ ngay dưới lòng đường luôn.
Với những cái khó khăn khách quan mà về mặt đường xá ha, về những hướng giao cắt thì chúng ta không nói đi, cái sự chủ quan của người tham gia giao thông nữa. Vậy thì đúc kết lại ở điểm giao này thì anh có lưu ý gì đến các phương tiện mà khi đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho những người khác ha?
Nếu mà quý bác tài có đi ngang cái khu vực này từ ngã tư Mậu Thân mà di chuyển về giao cắt của 34 Mậu Thân đó, thì chúng ta sẽ qua khu vực này ha. Thì nó rất là phức tạp giao thông. Đầu tiên là tôi thấy là cái di chuyển làng của mọi người đó là nó bị xung đột liên tục, do là không nhường đường đó, không có đèn tín hiệu giao thông cho nên là không nhường đường. Cho nên là chúng ta khi mà di chuyển qua đây thì đặc biệt đó là giữ tốc độ của mình ha, bởi vì khi mà hòa vào làn đường kia thì tôi thấy là không có cái sự quan sát từ hai hướng của Mạc Thiên Tích. Đầu tiên, thứ hai nữa là do cái ý thức đó, ý thức đi ngược chiều đó, cho nên là nó sẽ rất là rối lên khi mà chúng ta di chuyển theo hai hướng của Mậu Thân đó. Chúng ta di chuyển liên tục thì chúng ta giữ tốc độ đầu tiên ha. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là ở tôi có nhắc đến là cái phạm vi hẹp của lòng đường, mặc dù đường Mạc Thiên Tích rất là lớn luôn, nhưng mà ở giữa cái khoảng giữa để mà chừa chống cho chiếc con kênh đó thì mình thấy là rất lớn, cho nên là nó hẹp lại cho hai cái lòng đường của đường một chiều. Cho nên là cái một khi mà xe ô tô di chuyển vào ngay cái giờ này thì nó lại Cường thấy bị kẹt cứng luôn đó. Cho nên là mặc dù là không, Cường quan sát là không có biển cấm ô tô nha, chỉ có đường một chiều thôi, nhưng mà chúng ta cũng tránh cái việc mà di chuyển ô tô vô cái đường Mạc Thiên Tích, cũng như là Cường quan sát qua đường Nguyễn Diện Hồng đó, thì cái khả năng mà khả năng ô tô do đó là bị kẹt xe là rất là lớn luôn. Cho nên là chúng ta là khi mà có cái lộ trình đi qua đây thì chúng ta tránh cái việc mà xe ô tô cho di chuyển vào hai con đường là Mạc Thiên Tích và đường Nguyễn Diện Hồng, mặc dù là không có cấm các ô tô ha. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta có ý thức nhường đường khi mà hòa vào cái làn đường khác đó. Đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhường đường thì sẽ mau chóng khắc phục được cái tình trạng giao thông bị phức tạp thôi. Rồi có một cái nữa là chú ý là các hàng quán ở đây rất là nhiều, cộng với lại cái xe hàng rong đấy à, thấy là nhiều nữa, cho nên là chúng ta khi mà dừng đậu đây được, tôi quan sát là không thấy cái vị trí nào thích hợp để mà dừng đậu. Nếu mà dừng đậu mua thì chỉ có dừng ở lòng đường thôi đó, cho nên là chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà mua các cái đồ ăn vặt tại đây để mà tránh cái việc mà cản trở giao thông qua cái khu vực phức tạp ha.
Rồi, rất là cảm ơn những thông tin hết sức chi tiết, cụ thể và đầy đủ của phóng viên Huy Cường từ điểm giao Mậu Thân, Mạc Thiên Tích và Nguyễn Việt Hồng. Mỗi người chúng ta hãy là một người tham gia giao thông có văn hóa giao thông và ý thức khi mà chấp hành mọi biển báo, mọi tín hiệu trên đường, và hết sức chú ý quan sát trong tình trạng là đường hẹp, không có nở ra, nhưng mà người tham gia giao thông cũng như số lượng xe thì mỗi ngày một đông, do đó là không còn cách nào khác là chúng ta phải tự ý thức để mà bảo vệ bản thân mình, quý vị nhé. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại 40 phút của chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông chiều nay. Và quý bác tài, quý thính giả, chúng ta tiếp tục giữ máy để lắng nghe lời hay ý đẹp cũng như là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ với những tin tức được cập nhật trong ngày, quý vị nhé.